This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi và tham gia chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với Giáo sư Alex Thái Võ. Hiện thời, Giáo sư Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Và giáo sư có một dự án là tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ về tài liệu và cũng như ý kiến. Nên trong chương trình này xin được mở ra để quý thính giả có những câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Để đặt câu hỏi và chia sẻ những vấn đề liên quan từ phòng vi âm. Anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào giáo sư Alex Thái Võ.
Vâng, xin mến chào anh Huy cùng quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio Dallas.
Hôm nay giáo sư khỏe không?
Dạ, hôm nay em cũng tương đối khỏe anh. Tuy nhiên thời tiết ở đây thì nó không mưa, không biết ở Dallas thì như thế nào.
Ở đây Dallas thì mưa dầm về liên tục và nhất là mấy ngày gần đây và đặc biệt là ngày hôm nay thì mưa lâm râm từ sáng cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà được cái thì nhiệt độ cũng không có quá lạnh cho nên cũng tương đối là dễ chịu thôi. Vâng, để đi vào vấn đề thưa giáo sư thì cách đây 4 ngày đó là vào ngày 19 tháng 1 là ngày kỷ niệm 50 năm trận hải chiến Hoàng Sa giữa hải quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và quân của Trung Cộng. Thì không biết là hôm nay thì giáo sư có thể nói về cái trận hải chiến Hoàng Sa này để nhớ lại một cái giai đoạn lịch sử những hy sinh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa và hậu quả của trận hải chiến đó. Thì trước hết xin giáo sư Alex Thái giới thiệu sơ qua về cái trận hải chiến và cái bối cảnh lịch sử của nó thưa giáo sư.
Vâng, cảm ơn anh Huy. Đây là một cái chủ đề rất là sôi nổi cho mỗi năm vào cái dịp tháng 1, vào những cái ngày 19 tháng 1 của mỗi năm. Tuy nhiên nó là cũng một cái đề tài khá lớn, thành ra nó cũng một cái đề tài khá lớn mà cũng không có thể nào mà gối ghém trọn vẹn trong một cái buổi nói chuyện trong vòng 20 mấy phút được, nhưng mà Thái sẽ cố gắng. Trước hết thì thưa anh, thì cái trận hải chiến Hoàng Sa là một cái sự xung đột quân sự giữa hải quân Trung Quốc và hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại quần đảo mà chúng ta hay gọi là Hoàng Sa, tức là Paracel, vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, tức là một năm trước khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt vào 30 tháng 4 năm 1975. Trận đánh này nó là cái nỗ lực của quân hải quân Việt Nam Cộng Hòa để đuổi quân hải quân Trung Quốc ra khỏi cái khu vực của những cái vùng đảo Hoàng Sa mà Việt Nam khi ấy Việt Nam Cộng Hòa có chủ quyền. Thì trước cái sự xung đột này thì một phần của cái hòn đảo Hoàng Sa này được kiểm soát bởi Trung Quốc và một phần khác thì được kiểm soát bởi miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sau cái cuộc hải chiến này thì cái kết quả của trận chiến này thì đưa đến cái sự là Trung Quốc chiếm đóng cái phần còn lại của cái quần đảo Hoàng Sa, và từ đó tới đến nay thì kiểm soát toàn diện cái vùng đó. Thì dù là đã 50 năm, những cái trận hải chiến này nó đã gây nhiều tranh chấp về chủ quyền và xung đột giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc qua những cái năm qua mà chúng ta thường nói. Thì thưa anh, để hiểu thêm về cái trận hải chiến này thì chúng ta cũng cần nhắc lại cái bối cảnh lịch sử một chút. Nó có bối cảnh lịch sử thì nó cũng hơi lê thê, nhưng chúng ta cũng cần phải nhắc tới về cái tranh chấp chủ quyền về cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa này đó. Thì giữa hai nước thì mỗi nước đều qua thời gian cũng đưa ra nhiều cái yêu sách và nhiều cái luận điểm khác nhau. Trung Quốc thì khẳng định chủ quyền lịch sử từ 2000 năm trước dựa trên các cái hoạt động từ triều đại từ Bệ Hán cho đến đời Thanh. Tuy nhiên ngược lại thì Việt Nam lưu trữ lịch sử sử liệu Việt Nam từ thế kỷ 17 trở đi cũng chứng minh rằng là với các cuộc khảo sát cắm cờ bắt đầu từ những cái biện pháp hành chính của từ triều Nguyễn cho đến thời Việt Nam Cộng Hòa thì cũng dùng đó và để chứng tỏ là cái quyền của Việt Nam ở trên các quần đảo này. Thì cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa này thì qua cái thời gian của những cái thế kỷ 18, 19 thì nó qua nhiều cái sự trao đổi lẫn nhau và tranh giành lẫn nhau giữa các nước, trong đó có Trung Quốc, có Nhật, rồi có Pháp, nó cũng là một cái rồi trong đó có Đài Loan, Quốc Dân Đảng của Trung Quốc, Đài Loan nữa, thì nó là một cái sự tranh chấp của lâu đời chứ không phải chỉ mới nay giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vòng nửa thế kỷ nay, mà nó là một cái câu chuyện về chủ quyền đã được các quốc gia tranh giành nhau lâu. Nhưng mãi cho đến năm 1950 thập niên 1950 đó, sau khi Pháp rút ra khỏi Việt Nam đó, thì cái chủ quyền đó, một phần của cái chủ quyền của Hoàng Sa được giao lại cho Việt Nam đó, thì năm 1958 nó có một cái công hàm ngoại giao của Bắc Việt của ông Phạm Văn Đồng gửi đến Trung Quốc. Thì trong cái giai đoạn này chúng ta cũng hình dung được, trong cái giai đoạn này đó thì Việt Nam lệ thuộc rất là nhiều ở Trung Quốc. Việt Nam đây tức là Cộng sản Bắc Việt đó, lệ thuộc rất là nhiều Trung Quốc, cho nên cái quần đảo Hoàng Sa trở thành là cái điểm tranh cãi giữa nhiều quốc gia. Pháp thì thất bại trong cái việc mà đuổi quân Trung Quốc ra khỏi cái hòn đảo này ở những cái thập niên 50, nhưng mà đến khi năm 1954 đó thì cái Pháp đã trao lại cái quyền này cho Việt Nam. Nhưng mà cho đến năm 1958 đó, thì mấy cái sự lệ thuộc của cái viện trợ của Trung Quốc cho nên Cộng sản Bắc Việt dưới cái vai trò của Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Bắc Việt đang gửi một cái công hàm ngoại giao đến Trung Quốc chấp nhận và tán thành cái tuyên bố của chính quyền Trung Quốc, chính quyền Cộng sản Trung Quốc vào cái thời đó xác định cái vùng nước lãnh thổ của Trung Quốc, cam kết tuân thủ nghiêm túc cái vùng nước lãnh thổ của Trung Quốc cố định tại 12 hải lý trong mọi quan hệ với Trung Quốc và biển. Thì kể cả bắt đầu từ cái công hàm đó mà Trung Quốc từ đó ở cái thập niên 60 và 70 bắt đầu xâm chiếm cái lãnh hải của Việt Nam. Thì cái tình hình này nó kéo dài mãi cho đến năm 1974 khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gây xung đột với miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ vào lúc đó năm 1974 sau cái hiệp định Paris năm 1973 thì bắt đầu rút quân ra, thì Hoa Kỳ rút lui khỏi cái khu vực và quan hệ thường trực giữa Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu kết nối lại cái quan hệ đó giữa hai nước, thành ra bắt đầu Hoa Kỳ làm lơ đi cái sự việc là Trung Quốc bắt đầu xâm chiếm vào cái hòn đảo Hoàng Sa thì đó là cái bối cảnh của cái sự tranh giành của các nước, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Việt Nam trải qua những mấy trăm năm vừa qua.
Cảm ơn giáo sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống Lịch Sử. Nếu quý vị có những thắc mắc, những chia sẻ, quý vị có thể tham gia bằng cách gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Vậy thì bây giờ giáo sư có thể cho biết cái trận hải chiến bắt đầu như thế nào và các cái tương quan lực lượng giữa hai bên là Trung Cộng và Việt Nam Cộng Hòa, thưa giáo sư?
Vâng, thưa anh, là cái cuộc hải chiến đó nó bắt đầu vào ngày 16 tháng 1 năm 1974, khi 6 quân sĩ quân đội của Việt Nam Cộng Hòa và một quan sát viên của Hoa Kỳ trên cái tàu khu trục với cái tên là Lý Thường Kiệt HQ-16 được gửi đến quần đảo Hoàng Sa để kiểm tra tình hình, thì họ phát hiện hai tàu ngư bọc thép của Trung Quốc đang hỗ trợ quân đội của Trung Quốc chiếm cái đảo mà tiếng Anh nó gọi là đảo Truman. Thì cái thông tin này đã được báo cáo ngay lập tức về lại hải quân của Việt Nam Cộng Hòa đã đối đầu, và từ đó hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã đối đầu với Trung Quốc. Thì ngay trong đêm đó thì cả hai lực lượng đối đầu mà không có một cái cuộc xung đột. Thì sang ngày 17 tháng 1, đặc công của Việt Nam lên bờ, Robert hạ cờ Trung Quốc xuống mà không có gặp một cái sự phản kháng nào. Sau đó thì cả hai bên nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng bổ sung và cuộc đối đầu tiếp tục. Sang ngày 18 tháng 1 thì tàu khu trục Trần Bình Trọng, tức là HQ số 5, với chỉ huy là đại tá Hà Văn Ngạn cùng với cái tàu Nhật Tảo, tức là HQ-10, cũng đến và tham gia và tiếp viện. Thì cái tương quan lực lượng giữa hai nước là như thế nào? Thì thưa anh, cái lực lượng tham gia trận đấu bao gồm bốn tàu hải chiến của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và bốn tàu chiến của Hải quân Trung Quốc. Tàu của Việt Nam Cộng Hòa thì bao gồm tàu với cái tên là Trần Đình Trọng, Lý Thường Kiệt, Trần Khánh Dư và cái tàu Corvette Nhật Tảo, được hỗ trợ bởi một cái đội đặc công hải quân và quân thường trực Việt Nam Cộng Hòa trên đảo. Trung Quốc thì triển khai bốn tàu làm sạch mìn và hai tàu xăng tàu ngầm, kèm theo hai trung đoàn quân tinh nhuệ và một cái lực lượng dân quân không quân. Mặc dù cả hai bên đều có bốn tàu tham gia, nhưng tàu của Việt Nam thì vào cái lúc đó có ưu thế về trọng lượng và vũ khí, trong khi lực lượng của Trung Quốc thì không có được cái sự trang bị như vậy, nhưng mà lại đông hơn. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì bây giờ giáo sư có thể tóm tắt sơ lược những cái điểm chính về cái trận hải chiến Hoàng Sa được không?
Vâng, thì thưa anh, thì cái trận hải chiến, trận đấu quân sự này đã xảy ra vào, giống như hồi nãy thấy nói, cái sự kiện thì nó bắt đầu vào những cái ngày 16 tháng 1, nhưng đến cái ngày 19 tháng 1 năm 1970, khi cái lực lượng miền Nam Việt Nam từ tàu Trần Bình Trọng đổ bộ lên đảo Đâm Kình đó, thì bị bắn phá bởi binh sĩ Trung Quốc gây tử vong và thương tích. Vì bị áp đảo thì cái lực lượng trên đất liền của Việt Nam Cộng Hòa đã rút lui bằng tàu bộ, nhưng tàu chiến của họ vẫn tiến gần tới các tàu Trung Quốc, tạo nên tình hình giữa hai bên căng thẳng thêm. Thì vào cái lúc 10 giờ rưỡi sáng, các tàu chiến Việt Nam như là tàu Lý Thường Kiệt và Nhật Tảo tiến vào khu vực chiến đấu, theo sau bởi tàu Trần Bình Động và tàu Trần Khánh Dư. Vào lúc 10:24 sáng thì tàu Nhật Tảo và Lý Thường Kiệt mở bắn vào tàu Trung Quốc, và sau được cái lệnh từ đô đốc Hồ Văn Tùy Thoại và bắn vào tàu Trung Quốc, và sau đó thì tàu Trần Khánh Dư và tàu Trần Bình Động cũng tham gia vào trong cái cuộc chiến. Thì trận đấu đã kéo dài khoảng 40 phút và tổn thất ở cả hai bên Trung Quốc và Việt Nam. Và cuộc rút lui của tàu chiến Việt Nam Cộng Hòa sau khi bị hư hỏng nặng, thì ngày hôm sau máy bay Trung Quốc ném bom và lực lượng Trung Quốc đổ bộ và một lực lượng thủy quân lục chiến của Việt Nam, lực lượng của Việt Nam và các tàu hư phải rút lui về lại Đà Nẵng. Trong khi Việt Nam yêu cầu, lúc này thì Việt Nam yêu cầu sự giúp đỡ của hàng không mẫu hộp số 7 của Hoa Kỳ, tuy nhiên thì bị Hoa Kỳ từ chối, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và một cái câu hỏi chót đó, xin giáo sư cho biết cái nhận định về cái kết quả và cái hậu quả của trận hải chiến Hoàng Sa.
Vâng, thưa anh, thì trước hết đó, là cái trận hải chiến đó nó vào cái ngày 19 tháng 1 năm 1974 đó, nó gây cái thương vong của Việt Nam Cộng Hòa, bao gồm các cái tàu chiến Nhật Tảo bị đắm chìm, tàu Lý Thường Kiệt thì hư hại nặng, cùng với tàu Trần Khánh Dư và Trần Bình Trọng thì bị độ tổn thương nhẹ, nhưng với 53 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có đại úy Nguyễn Văn Thà và của tàu Nhật Tảo đã thiệt mạng, đã hy sinh. Trong khi đó thì 16 người bị thương. Hậu quả đối với phía bên Trung Quốc thì có chiếc tàu 389 hư hại nặng, với 18 thủy thủ của họ bị thiệt mạng và 67 người bị thương. Thì mặc dù có khá Trung Quốc đã nhưng qua cái trận đánh này thì Trung Quốc đã chiếm lấy được cái phần giữa kia của cái hòn đảo Hoàng Sa, và sau trận đấu thì Trung Quốc chiếm đón được cái Hoàng Sa. Thì cái miền Nam Việt Nam phản đối với Liên Hiệp Quốc, nhưng mà Trung Quốc họ đã sử dụng cái quyền phủ quyết trên cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Việt Nam Cộng Hòa. Những cái đảo này thì từ đó bắt đầu là nằm dưới cái trướng của cái sự kiểm soát của Trung Quốc. Thì sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó thì cái nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tức là Cộng sản Việt Nam bây giờ, đã công bố lại cái quyền kiểm soát của hòn đảo Hoàng Sa trên cái mặt danh nghĩa, và tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu tiếp tục lại. Những năm gần đây thì do cái tranh chấp ở Biển Đông và sự bành trướng của Trung Quốc qua cái mà chúng ta đều gọi là cái con đường chín chấm, tức là đường lưỡi bò đó, thì Hà Nội đã có phần bắt đầu ghi nhận cái sự hy sinh của lực lượng hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong cái trận đánh hải quân năm 1974. Tuy nhiên, cái hậu quả của cái quan hệ giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, cái công hàm ngoại giao của ông Phạm Văn Đồng và ảnh hưởng của Trung Quốc về cái sự lệ thuộc của Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam đã để lại cái hậu quả lâu dài, không chỉ riêng cho cái thế hệ trong cái cuộc chiến mà cho toàn dân tộc Việt Nam hiện nay, là một cái sự đe dọa của cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thì cái sự kiện năm 1975 nó cho ta thấy được là cái chủ quyền của chúng ta và nó luôn bị đe dọa bởi những cái chính sách của chúng ta trước kia, đặc biệt là của những cái năm 50, 60 khi Việt Nam, đặc biệt là Cộng sản Việt Nam lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống và Lịch Sử. Nếu quý vị có những chia sẻ, có những ý kiến để giúp đỡ, thì quý vị cũng có thể liên lạc với giáo sư Alex tại số 757-318-1661, 757-318-1661, hoặc quý vị có thể liên lạc trực tiếp với email của giáo sư di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com. di sản chiến tranh Việt Nam a@gmail.com. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư Alex và xin được hẹn giáo sư vào chương trình kỳ tới, và chúc giáo sư có một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Vâng, xin cảm ơn anh và cảm ơn quý vị khán giả của đài, và hẹn gặp quý vị vào năm tới.
Mơ trong mong chờ một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u.